Bài pháp ngày hôm nay được sản xuất theo đơn đặt hàng của một thiền sinh buổi chiều. Thiền sinh đó đề nghị thiền thầy nói kỹ hơn về quyết định ba la mật. Tại sao quyết định lại trở thành một trong 10 ba la mật không thể thiếu? Như hôm trước thầy có nói, ba la mật là những tiềm năng tâm linh, là những sức mạnh tinh thần, là những phẩm chất rất là cần thiết, không thể thiếu để chúng ta đạt đến giác ngộ. Cũng giống như là một bát phở, muốn được một bát phở ngon thì phải có nước, phải có thịt, phải có xương, nước hầm, phải có muối, phải có bánh phở, phải có hành. Thiếu một trong những thứ đó thì không thể nào trở thành một bát phở ngon được. Và nếu mà có nhưng mà không đủ thì cũng không trở thành một bát phở ngon. Nhạt quá cũng không thể nào ngon, ít nước quá không ăn được. Theo vậy các ba la mật cũng thế, đủ ba la mật và biết sử dụng những cái ba la mật đó để biến những cái tiềm năng tâm linh đó trở thành hiện thực, dẫn đến một cái đỉnh điểm cao nhất gọi là giác ngộ giải thoát. Thì trong 10 ba la mật đó, hôm qua thầy đã nói về ba la mật chân thật, hôm nay ta nói tiếp về ba la mật quyết định. Quyết định là gì? Tiếng Pali gọi là Adhisthana Parami, ba la mật quyết định. Adhisthana nghĩa của nó nghĩa là sự quyết định, một sự dứt khoát, một cái xác định tư tưởng, một xác định lập trường, xác định hành động, một cái dứt khoát gọi là quyết định. Trong đó quyết định nó cũng có một phần nghĩa nào đó của sự quyết tâm. Thực ra cái nghĩa quyết tâm thì nó thiên nhiều về mặt tinh tấn hơn, nhưng mà trong cái quyết định nó cũng có một phần của cái sự quyết tâm. Nhưng mà cái tính chất của nó là sự dứt khoát, sự kiên định về một mục tiêu, một lý tưởng, một việc làm nào đó, kiên định dứt khoát. Và bởi vì nó kiên định dứt khoát thế nên nó là một loại sức mạnh. Khi chúng ta làm một cái điều gì một cái dứt khoát, chắc chắn là nó có sức mạnh hơn khi chúng ta làm một cái cho dự. Khi chúng ta có một người nào đó đòi hỏi chúng ta làm gì đó, chúng ta nói dứt khoát nói không, bao giờ sức mạnh nó cũng lớn hơn chúng ta. Có thể không, có thể có. Dứt khoát nó tạo thành một cái sức mạnh. Cái ba la mật quyết định này nó cũng rất là quan trọng. Nói chung là trong 10 ba la mật thì ba la mật nào cũng quan trọng cả, như nhau cả, bởi vì thiếu một trong 10 cái đó thì không thể nào mà giác ngộ được. Sự quyết định là giúp cho chúng ta có thêm nghị lực, có thêm sức mạnh để làm việc, nhất là những việc quan trọng trong cuộc đời. Chúng ta không có quyết định thì chúng ta không thể nào làm được gì. Từ trước đến nay chúng ta ra rất nhiều quyết định, và bao giờ để cái quyết định đó trở thành hiện thực, bao giờ cũng có một sự nỗ lực, kể cả về tinh thần lẫn hành động cụ thể. Thì cái nỗ lực đó nó xuất phát từ sự quyết định. Thì cái nỗ lực nó có thể gọi là sự tinh tấn, và cái sự quyết định để tạo ra nỗ lực đó thì gọi là quyết định. Trước khi có một nỗ lực nào đó thì chúng ta phải có một sự quyết định dứt khoát ở trong tâm, nỗ lực ra sức để mà biến cái quyết định đó trở thành hiện thực. Do vậy nên nó rất là quan trọng. Tất cả những việc quan trọng mà chúng ta đã từng làm bao giờ nó cũng có một cái giai đoạn là giai đoạn quyết định. Một số người có cái thiên hướng mạnh về cái mặt quyết định mà chúng ta thường gọi là những người quyết đoán. Quyết đoán, biết quyết đoán, tức là lúc nào cần quyết định phải hạ quyết định ngay lập tức. Một cái dứt khoát thì người ta gọi đó là những người có tính quyết đoán. Đó là một phẩm chất vô cùng quan trọng để mà thành đạt. Chẳng có người nào thành đạt mà lại không có cái tính quyết đoán đâu cả. Chẳng có người nào mà thành đạt mà ba phải gió chiều nào theo chiều ấy, không có một cái gì đó của riêng mình, không có một sự quyết định, một sự quyết đoán của riêng mình, không thể nào gọi là một người thành đạt cả. Đó có thể là một người do phước người ta có, người ta có thể giàu sang, người ta có thể thuận lợi do phước, nhưng mà không thể nào gọi là một người thành đạt đúng nghĩa nếu mà chúng ta không có sự quyết đoán, không có cái quyết định như thế. Có quyết định mạnh thì lúc đó sẽ có nỗ lực mạnh. Giả sử khi chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta vẫn còn băn khoăn, do dự, không biết có nên làm hay không, thậm chí còn hơi hối hận về quyết định mình đã làm, và trong lúc làm mình vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ không biết là mình quyết định có sai hay không, thì chúng ta làm chỉ bằng một nửa và rất là kém hiệu quả. Chúng ta không toàn tâm toàn ý được với cái việc làm đó. Nó cũng giống như là đức tin như hôm trước thầy nói, thì quyết định nó cũng tương tự như thế. Khi chúng ta có đức tin mạnh thì chúng ta có quyết định mạnh, nó đều kéo theo nhau. Trong cái 10 ba la mật nó đều có sự ảnh hưởng và kéo theo nhau, hỗ trợ lẫn nhau cả. Khi chúng ta có một sự quyết định rất là mạnh mẽ, dứt khoát, bản thân cái quyết định đó đã có một năng lượng giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu. Nếu chúng ta quyết định thật sự thì cái quyết định đó nó có thể chiếm đến 50% được cái sự thành đạt của cái mục tiêu chúng ta hướng đến. Không có việc gì trên đời mà chúng ta muốn mà không làm được. Khi cái muốn nó đủ mạnh, chúng ta muốn rất nhiều thứ nhưng mà không phải thứ gì nó cũng thành đạt. Tất nhiên là ngoài điều kiện khách quan, ngoài nguyên nhân do duyên nghiệp, thì còn một lý do nữa là do cái muốn của chúng ta chưa đủ mạnh, do cái quyết định của chúng ta chưa đủ mạnh, chúng ta chưa có đủ năng lực cho nó, chưa có đủ động lực để mà nó phát triển trở thành một cái quả mà chúng ta mong muốn. Muốn quyết định được một vấn đề nào đó thì chúng ta phải nhìn thấy rõ ràng thì cái sự quyết định nó mới mạnh mẽ. Nếu chúng ta không nhìn thấy rõ ràng, không bao giờ chúng ta quyết định được. Rất nhiều trường hợp là chúng ta băn khoăn không biết quyết định như thế nào, đường này hay lối kia, chúng ta băn khoăn rất là nhiều. Và khi chúng ta băn khoăn như thế là cái quyết định nó sẽ càng kéo dài, thì quyết định nó lại càng giảm cái độ mạnh đi. Chúng ta băn khoăn bởi chúng ta không nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì không nhìn thấy rõ ràng nên chúng ta quyết định không phải là toàn tâm toàn ý. Chúng ta không bao giờ có sự quyết đoán thật sự mạnh mẽ cả, bởi vì chúng ta có sự lo sợ ở trong đó. Không rõ ràng nên chúng ta lo sợ là chúng ta sẽ quyết định sai lầm. Bởi vì lo sợ là quyết định sai lầm nên là cái quyết định của chúng ta không mạnh mẽ. Trong đó chúng ta vẫn để dành một cái phần là để có thể lui được nếu mà nó sai lầm. Chính vì thế không bao giờ mà toàn tâm toàn ý, không bao giờ chúng ta dốc toàn bộ sức lực, toàn bộ những tiềm năng của mình vào cái quyết định đó cả. Do vậy nên quyết định nó liên quan đến việc phải nhìn thấy rõ, hiểu rõ sự việc. Cái thấy rõ hiểu rõ này nó chính là trí tuệ, trí tuệ ba la mật. Do vậy nên cái ba la mật quyết định nó cũng liên quan đến cả cái trí tuệ nữa. Đức Phật ở trong kinh Đức Phật định nghĩa thế nào là một người trí tuệ. Một người trí tuệ là người biết cái việc gì là việc lợi ích cần phải làm, mà thứ hai là kiên quyết làm bằng được cái việc đó. Đó là người trí tuệ. Do vậy nên một cái yếu tố, một cái đặc điểm không thể nào thiếu của người trí tuệ là phải có cái quyết định làm cái việc mà mình thấy nó là lợi ích. Nếu một người mà không có sự quyết đoán đó, không thể nào gọi là người trí tuệ. Nên trí tuệ và quyết định nó liên quan mật thiết với nhau là như thế. Nếu mà không có sự quyết định, không thể nào mà gọi là người trí tuệ được cả. Đôi khi chúng ta rất là thông minh, chúng ta cũng biết cái việc gì cần phải làm, nhưng mà chúng ta không đủ cái sự quyết đoán mạnh mẽ để làm được đó, không đủ sự kiên quyết để làm bằng được cái việc đó. Thế nên biết là hay, biết là tốt, nhưng mà chúng ta không làm được. Có rất nhiều trường hợp như thế. Rất nhiều đầu tư sai lầm, hoặc rất nhiều những cái cơ hội chúng ta bỏ qua, mặc dù chúng ta thấy rõ, là bởi vì chúng ta thiếu cái sự quyết định đó, thiếu cái sự kiên quyết đó. Rất nhiều thiện pháp mà chúng ta muốn làm, thế nhưng mà bởi vì cái sự quyết định nó không mạnh mẽ nên chúng ta không làm được. Do vậy chúng ta vẫn không phải là người trí tuệ. Khi mà có quyết định là sẽ có quyết tâm. Khi chúng ta quyết định chắc chắn là mình sẽ làm việc này là việc cần phải làm, không làm không được. Khi chúng ta quyết định một cách thực sự mạnh mẽ thì bản thân nó đã bắt đầu có sự quyết tâm. Và quyết tâm đó là tinh tấn. Đó là sự tinh tấn. Có người nói với thầy, trong rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện rất là nhỏ, họ băn khoăn rất là nhiều, không biết nên làm thế nào, không biết nên lựa chọn thế nào, băn khoăn rất là nhiều và rất là mệt mỏi về cái vấn đề đó. Thì lý do ở đâu? Có phải là lý do ở cái quyết định ba la mật không đủ hay không? Trong những trường hợp như thế có thể gọi là lý do nằm ở tâm si. Một đặc điểm của những người tâm si là lừng khừng, do dự, không biết là đúng hay sai, không nên bước tiếp hay đứng lại. Ngay cả cái hành động của người tâm si nhiều cũng thế, trông họ lừng khừng do dự, đi đứng cũng rụt rè, nửa đi nửa không, nói năng cũng thế, nói năng bao giờ cũng để cái đường lui cho mình, nói một cách không dứt khoát mà nói không rõ ý, nói rất mờ nhạt. Và những người tâm si ấy sống rất là mờ nhạt, Đó là đặc điểm của những người tâm si. Do vậy những người tâm si là họ rất thiếu cái sự quyết định đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ không nhìn thấy rõ ràng nên chắc chắn họ không dám quyết định. Cũng giống như buổi tối mình đi, mình không có đèn pin, chúng ta nhìn không biết là con rắn hay là cành cây, nhất định là chúng ta sẽ rất là do dự, bởi chúng ta không nhìn thấy rõ ràng nên chúng ta rất là sợ, vừa đi vừa sợ. Thế cũng như thế, nếu mà chúng ta không nhìn thấy rõ ràng, cái tâm si nó làm cho con người ta không nhìn thấy rõ ràng một cái gì cả, không biết là đúng hay sai. Do vậy làm việc gì người ta cũng sợ, người ta chỉ sợ sai lầm. Và càng sợ sai lầm thì nó lại càng trở thành một cái vết ở trong tâm lý, là lúc nào cũng sợ sai. Kể cả việc chắc 10-10 nhưng mà vẫn sợ sai. Nó trở thành một cái vết tâm lý, và do vậy cái nét tính cách của tâm si nó rất là đậm, rất là khó thay đổi. Những người tâm si là hầu như không thể nào quyết định được cái gì cả. Nên đừng đi hỏi ý kiến những người tâm si. Hỏi những lời khuyên của những người tâm si là mang họa đấy. Thường những người tâm si ấy, họ không quyết định được cái gì, nên là họ thường quyết định theo số đông cho an toàn. Và họ không có chủ quyến riêng của họ, nên là thường họ nhờ những người khác quyết định thay cho họ. Và chính vì vậy những người tâm si là những người rất vô trách nhiệm với chính cuộc sống của họ. Họ không có sự quyết định, và họ nhường cái sự quyết định đó vào tay những người khác, vào xã hội, vào bạn bè, vào bố mẹ, vào người thân. Họ từ chối cái trách nhiệm đối với bản thân mình. Đó là điểm của những người tâm si. Những người đó không có một cái khả năng quyết định của bản thân mình. Thì đối với những việc nhỏ, tại sao mà chúng ta cứ lừng khừng mãi, chúng ta không thể nào mà quyết định nổi, chúng ta rất đau đầu? Vì sao? Tâm si là một. Tâm si chính là cái sự nhìn thấy không rõ ràng. Điều thứ hai là cái sự quyết đoán của chúng ta không có. Chúng ta rất thiếu cái sự quyết định, cái khả năng quyết định đó. Mà nếu mà chúng ta không có biện pháp giải quyết những cái vấn đề như thế này thì nó tiếp tục phát triển. Vấn đề nào mình cũng lừng khừng do dự, và dần dần nó sẽ trở thành một nét tính cách của mình. Nét tính cách lừng khừng do dự, cân nhắc đắn đo từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn. Và con người chúng ta thì càng cân nhắc đắn đo thì chúng ta lại càng dối. Và như vậy là dần dần nó sẽ trở thành một nét tính cách. Nét tính cách ấy sẽ quy định tiếp để chúng ta có một số phận tương ứng với nó. Và vậy nên là chúng ta phải định hướng cuộc đời mình một cách chủ động. Cứ để ý mà xem, khi vào hàng chọn quần áo, nhất là các bà các cô mà đi chọn quần áo thì biết, nếu mà cứ chọn tới chọn lui là bao giờ ông chọn phải cái bộ xấu nhất, nó hoa mắt đi rồi. Đi một lúc mình nhìn có những người mà họ không thể nào quyết định nổi, họ rất thiếu quyết đoán trong cái việc đó, việc mua bán, cân nhắc đắn đo, hỏi ý kiến hết người này đến người kia, ướm thử này nó cuối cùng là chọn cái bộ mà dở nhất. Bởi lúc đó hoa mắt rồi, lúc đó là mất hết khả năng tỉnh táo để mà phán đoán rồi, tâm si nó chọn hộ rồi. Do vậy nên chọn cái khả năng xấu nhất. Nên có một con lừa, câu chuyện về con lừa. Có một con lừa đi qua một cái sa mạc rất nhiều ngày, kiệt sức lắm rồi, vừa đói vừa khát, không thể nào chịu đựng nổi. Thì vừa may mắn đến lúc mà sắp sức cùng lực kiệt thì đến nơi, là người ta đặt ra trước con lừa, trước móng con lừa một bó cỏ rất là to và một chậu nước đầy. Nó hỏi rằng con lừa này nó sẽ uống nước trước hay là ăn cỏ trước. Nếu mà chúng ta là con lừa thì chúng ta sẽ uống trước hay là ăn trước? Vừa đói vừa khát, chúng ta quyết định là một là uống trước, hai là ăn trước, đúng không? Hoặc là bất cứ cái gì tiện, cái gì gần móm nhất thì chúng ta ăn trước cái đó hoặc uống trước cái đó. Nhưng mà con lừa không như thế. Con lừa nó đứng mãi, nó không biết quyết định thế nào, bảo nó ngăn ra chết, vừa đói vừa khát. Chúng ta quyết định như thế bởi chúng ta là con người. Nhưng con lừa là nó vừa chết đói vừa chết khát ngay trước cái bó cỏ và cái xô nước. Trong trường hợp ấy chúng ta có thể quyết định được. Thế mà trong rất nhiều điều trong cuộc sống chúng ta không quyết định được. Cơ hội vẫn có ở đó, mà chúng ta chơi mắt ếch nhìn cơ hội đi qua. Rất nhiều cơ hội như thế, chúng ta cứ chơi mắt, chúng ta nhìn cơ hội đi qua, chúng ta sợ. Chúng ta sợ dính líu vào đó, chúng ta sợ mất mát, hoặc chúng ta sợ mình không nắm được cơ hội đó. Thậm chí chúng ta sợ mất thời gian nữa. Có rất nhiều thứ mà chúng ta sợ, nên là hết cơ hội này đến cơ hội khác nó đi qua, nó đi qua. Mà tại sao mà chúng ta trở thành một người thất bại trong khi những người khác trở thành thành công? Bởi vì chúng ta không tận dụng được những cơ hội. Những người có tính quyết định thì người ta nhìn mọi thứ nó là cơ hội và họ quyết định được cái cơ hội đó. Và bởi vì họ biết quyết định mà tận dụng được cơ hội nên họ không bao giờ dính mắc vào những cái, họ rất ít khi dính mắc vào những cái đã mất hoặc vào những cái thất bại. Người Anh có một câu ngạn ngữ rất là hay: honesty is the best policy. Sự thật lòng, chân thực là cái chính sách mà tốt nhất. Như mình gọi là thật thà là cha quỷ quái. Đó là nói về chân thật. Còn khi nói về thất bại và thành công thì họ có một câu nữa là failure is the mother of success. Tức là thất bại là mẹ của thành công. Cái câu đó là chính xác ra là của người Mỹ. Những người mà thành đạt thì thường người ta không bao giờ vì một thất bại mà người ta đánh mất chính bản thân mình, mà người ta hoàn toàn suy sụp. Mà người ta chỉ coi như thế này: bởi vì họ tận dụng nó rất nhiều cơ hội nên khi cái thất bại đó qua đi, họ chỉ nghĩ rằng đó là một cơ hội mà mình đã vượt mất mà mình không nắm vững được, và sẽ còn những cơ hội tiếp sắp đến. Và lúc đó không phải vì cái cơ hội đã qua đó, vì cái sự mất mát đã qua, mà họ bỏ qua tiếp những cái cơ hội sắp đến, bởi vì họ tận dụng được các cơ hội. Thế nên là cơ hội dù là nó đã qua đi, dù nó đã thất bại, nhưng mà nó không phải là lý do để cho họ tiếp tục thất bại lần thứ hai nữa. Trong cái việc tận dụng được các cơ hội này thì ba là một quyết định là vô cùng quan trọng. Thứ nhất là có sự thấy biết sáng suốt rõ ràng thì chúng ta mới tận dụng được cơ hội. Thứ hai là chúng ta phải có sự quyết định. Rất nhiều cơ hội qua đi không phải là bởi vì chúng ta không nhìn thấy nó, mà bởi vì chúng ta chần chừ, chúng ta không dám quyết định và nó qua đi mất, chứ không phải là nó không có. Chúng ta nhìn thấy đấy, nhưng mà chúng ta chỉ chần chừ một chút thôi mà nó mất. Cái người mà thiếu tính quyết định là những người mà sẽ để mất rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Còn người có cái tính quyết định cao thì họ mặc dù có một số sai lầm nhưng mà họ sẽ đạt được rất nhiều, họ sẽ tận dụng được rất nhiều cơ hội. Người Do Thái người ta có một cái câu rất là hay, rất là khôn ngoan là như thế này này: điều tốt nhất là làm việc đúng, điều tốt thứ nhì là làm việc sai, điều dở nhất là chẳng làm gì cả. Đấy là một cách nhìn rất là tích cực. Tất nhiên là làm việc đúng, việc tốt nhất là làm việc hay nhất rồi. Tốt nhất là làm những việc đúng, mình thấy là đúng đắn. Nhưng mà cái việc tốt thứ hai nó lại là những việc sai lầm, nó cũng là tốt. Bởi vì do sai nên mình biết được lần sau mình sẽ đúng, và do sai lầm nên mình học được một bài học. Do vậy nó vẫn là tốt, mặc dù nó không tốt bằng cái việc đúng kia. Và dở nhất là chẳng làm gì cả. Dở nhất là anh sợ sai nên anh cũng chẳng dám làm gì hết. Anh không dám làm gì nên anh chẳng bao giờ sai, đúng không? Và chúng ta suy nghĩ như thế. Nếu mà chúng ta không làm gì thì chúng ta sẽ không sai, bởi vì sợ sai nên chúng ta không làm gì cả. Và do vậy chúng ta mất đi cái cơ hội để học hỏi. Cơ hội thành đạt là một, nhưng mà cơ hội học hỏi. Làm việc đúng thì có thể chúng ta sẽ thành đạt được cái mục tiêu của mình, nhưng mà làm việc sai thì chúng ta sẽ có được cái cơ hội để học hỏi. Do vậy chúng ta không lỗ một tí nào cả. Còn không làm gì cả, người ta nghĩ rằng đấy là con đường an toàn nhất, không làm gì, không chọn gì hết. Thế nhưng mà như thế thì chúng ta lại là người thua cuộc. Thua cuộc thấy rõ. Trong số các ông thợ mà thợ xây đã làm về, có một ông rất buồn cười. Ông rất hay đến để ngày nào ông đánh, mà ông muốn chắc ăn, ông đánh 100 con một lúc. Chắc chắn là ngày nào ông cũng trúng đề. Ông sợ thất bại mà ông sợ đến 100 con là ông đánh đủ cả 100 con. Và ngày nào ông cũng trúng đề, và ngày nào ông cũng thua 30 con. Và với chúng thì chỉ được 70, 1 x 70, như vậy còn 30 kia là ông thua. Nhưng mà được một cái là ngày nào ông cũng trúng đề. Con người rất kỳ lạ chỗ đó, nó sợ thất bại đến mức đó. Rất sợ thất bại, rất sợ là mình thua đề, chắc là đã từng thua rất là nhiều rồi. Thế nên là an toàn nhất là cứ đánh cả 100 con. Cái câu chuyện gần như là chuyện đùa mà lại chứng kiến là có thật. Mình sợ sự thất vọng bởi vì thiếu sự quyết định. Thiếu sự quyết định bởi vì là không muốn chịu rủi ro. Không muốn chịu rủi ro. Không muốn chịu rủi ro bởi vì cứ tính lời lãi quá nhiều. Và chỉ nhìn được những cái lời lãi trước mắt, không được nhìn những cái lâu dài. Không có được tầm nhìn dài. Do vậy nên chúng ta bị những cái thiện cận trước mắt nó che mắt. Và chúng ta lo sợ thất bại. Và do vậy chúng ta không thể nào quyết định được. Trong các cái việc thiện như thế, quyết định cũng vô cùng quan trọng. Có một nguyên tắc mà các bậc trí là những người thường làm theo là như thế này. Khi có một việc thiện khởi lên trong tâm là chúng ta phải kiên quyết làm ngay lập tức. Đấy cũng là một cách để chúng ta tập vun đắp cái ba la mật quyết định. Khi có một việc thiện, một khởi ý thiện nào đó xảy ra trong tâm là chúng ta phải làm ngay lập tức. Bởi vì nếu chúng ta không làm, là một lúc sau cái tâm quyết định nó suy giảm xuống, cái sức mạnh của tâm nó giảm xuống. Và lúc đầu, ngay đầu tiên là chúng ta quyết định là chúng ta rất là mạnh. Nhưng mà bắt đầu chúng ta chần chừ một lúc là bắt đầu một suy nghĩ khác xen vào. Lỡ đâu thất bại thì sao? Lỡ đâu không đúng như mình nghĩ thì sao? Chần chừ tiếp thêm một giây nữa là bắt đầu là thêm gấp đôi những cái suy nghĩ như thế nó đến. Và đến cuối cùng là chúng ta đàn áp chúng ta đến nỗi là chúng ta không dám làm nữa. Đó là trường hợp xảy đến rất là nhiều. Chưa kể là nếu chúng ta chần chừ là cơ hội nó cũng qua đi. Cơ hội nó không đợi mãi đấy, nó cứ đi qua trước mặt. Chúng ta chần chừ, chúng ta không dám quyết định, nó đi qua rồi chúng ta mới quyết định thì coi như là hụt. Thế nên tại sao mà những người mà không có tính quyết định là hầu như không làm được việc thiện là như thế. Không làm được những việc tốt đẹp bởi vì họ không thể nào quyết định nổi. Khi nào một cái việc thiện khởi lên thì chúng ta phải làm ngay lập tức. Khi chúng ta nghe thiền có một khóa thiền và chúng ta có ý định đến tu trong cái khóa này là chúng ta quyết định ngay lập tức. Quyết định ngay và thực hành ngay, sắp sẵn quần áo đi ngay lập tức. Nếu mà chỉ dừng lại một chút, lăn tăn một chút là bắt đầu vợ con bắt đầu níu kéo, bắt đầu chương trình này kế hoạch nọ, và cuối cùng là chúng ta không dứt ra nổi. Ngày xưa khi còn ở trong miền Nam, trong núi rừng, có một lần có một cái cậu thanh niên mới đến chùa chơi, thấy ở nơi đó rất là đẹp, cảnh đẹp, đến chơi. Đến chơi trong buổi chiều ngồi nói chuyện, nhưng mà thấy ổ mấy sư ở đây trông thích nhỉ, thanh thản, bình an, không có xô bồ như bọn con ở kia. Giá mà con cũng được sống như mấy sư thì tốt lắm. Nói chơi chơi thôi. Thầy mới bảo, nếu mà cái việc thiện nó đã khởi lên trong tâm thì tại sao mình không làm? Làm ngay lập tức, đừng có lan tâm gì hết, đừng nghĩ gì nữa. Nếu mà thích tu ở lại đây, xuất gia giáo viên, làm một nhà sư ở đây, không ai bắt tu cả đời cả. Tu một thời gian ở đây và mình cũng làm một nhà sư, cũng thanh thản bình an như thế này. Cậu ấy nghe lời mà cậu xuất gia mà ở được gần một năm rồi đó. Mà lúc đó vợ mới sinh, vợ mới đẻ con, trắng ra mà thấy xuất gia tỉnh bơ rất là nhanh thôi. Quyết định cái là hôm sau là chuẩn bị xuất gia, cạo đầu xuất gia ngay lập tức. Và cuối cùng là ở được gần một năm, làm được bao nhiêu thiện pháp, tu được bao nhiêu thứ. Chứ còn để ngày hôm sau quyết định hoặc là hơi lăn tăn suy nghĩ một tí là không bao giờ làm được việc đó. Con thì mới đẻ, không? Còn công việc còn đủ mọi thứ. Thế mấy hôm sau vợ con đến thì bắt đầu cạo đầu rồi. Thôi chấp nhận. Thế là cuối cùng cậu được ở với thời gian một năm trời, 10 tháng 11 tháng. Chúng ta đừng nghĩ rằng đấy, cuộc đời của chúng ta ấy, là nó được quy định sẵn hoặc là hết là duyên và nghiệp. Mà cuộc đời chúng ta có những cái bước thay đổi rất là quan trọng và bất ngờ nhờ những cái phút giây quyết định như thế. Duyên nghiệp nó chỉ là một phần thôi. Đức Phật nói rằng đây là những việc để đến cái cuộc đời chúng ta ấy, 30% là được quyết định bởi nhân quá khứ, những cái phước báu hoặc là những cái mà nghiệp mà mình đã tạo trong những kiếp trước nó chỉ có 30% thôi, 70% còn lại là do cái hiện tại chúng ta làm. 70% không có ít đâu, 70%. Và vậy là không phải tất cả mọi thứ là chúng ta cứ đổ hết cho duyên nghiệp của quá khứ, do phước báo quá khứ, không phải. Nếu mà anh cứ ỷ vào phước báo quá khứ, anh chẳng làm gì cả, anh cứ ngồi đấy xong rồi đợi của đến sẵn miệng mà ăn thì chắc chắn là chết đói. Do chúng ta làm và càng làm thì cứ phước báo quá khứ nó càng có cơ hội nó trổ ra, thì chúng ta mới có tiền mới trở thành người giàu. Tu tập cũng như thế, phát triển nó thiện pháp cũng thế. Mặc dù chúng ta đã có căn thiện từ trước, chúng ta đã có duyên tu từ những cái trước, nhưng mà chúng ta không có cái sự quyết định để mà làm ấy, để mà làm những việc thiện ấy, thì cái đó nó sẽ lụi tàn đi. Giống như hạt thóc mà nó không gieo xuống ruộng mà nó gieo vào đá, chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nảy mầm được. Nó 70% là do chúng ta quyết định. Nó 70% đó chúng ta sử dụng như thế nào, nó tạo nên cuộc đời của chúng ta như thế nào, là do cái quyết định của mình nó tạo nên. Thế nên cuộc đời của chúng ta là có thể là có những sự thay đổi mà mình không thể nào ngờ đến, từ những sự việc mà tưởng như là rất là tình cờ. Đôi khi nghĩ lại chúng ta rất cảm ơn những giây phút tình cờ đó. Tình cờ mình gặp một vị sư, hoặc tình cờ mình đọc một cuốn sách, và từ đó cuộc đời mình thay đổi. Đôi khi mình nghĩ lại mình thấy rất cảm ơn cái giây phút tình cờ đó, nhưng mà thực ra nó không tình cờ một tí nào cả. Tất nhiên là gặp gỡ hoặc đọc sách hoặc cái này kia, nó đều là những nhân duyên nó sẽ đến. Nhưng mà những nhân duyên nó sẽ đến với rất nhiều người chứ không phải là với mình. Và thậm chí trước đó nó cũng đã từng xảy đến với mình rồi, nhưng mà tại sao mà đúng cái giây phút đó, đúng cái việc đó thì nó lại làm một sự tình cờ đặc biệt mà giúp cho mình thay đổi cuộc đời. Bởi vì trong cái lúc đó chúng ta có sự quyết định, chúng ta quyết định và chúng ta tận dụng được ngay cái cơ hội đó. Và chính vì vậy một việc tưởng chừng như rất tình cờ đó, nó làm thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Và về sau chúng ta sẽ rất là cảm ơn và tri ân cái sự tình cờ đó. Thực ra chúng ta phải tri ân chính cái sự quyết định của bản thân mình. Khối người gặp các vị sư, bản thân mình có thể là mình đã từng nhìn thấy đâu đó rất nhiều vị sư, nhưng mà chúng ta không hề khởi lên cái ý đến học đạo, vấn đạo với vị sư đó. Không hề. Và bây giờ nghĩ lại chúng ta, mình phải thật là cảm ơn cái giây phút đó. Tại sao mình gặp được sư, gặp được thầy, và chúng ta đến chúng ta lại học đạo với thầy, trong khi lúc đầu chúng ta không hề có ý định đó. Thấy ông này là lạ, người rủ đến nghe pháp thì đến nghe thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ như thế không thì nó sẽ trôi qua rất là mờ nhạt và chúng ta cũng quên ngay. Thế nhưng mà bởi vì trong giây phút đó đột nhiên cái tâm quyết định khởi lên, một sự quyết định mạnh mẽ khởi lên, và chúng ta quyết định chúng ta học tạo, và từ đó cuộc đời chúng ta thay đổi. Đấy, chúng ta thấy quan trọng không? Cái quyết định nó rất là quan trọng. Nếu mà không có những quyết định đó, cuộc đời chúng ta không bao giờ nên cơm cháo gì cả. Quyết định là một chuyện, làm thế nào để có quyết định đúng là một chuyện khác nữa. Chúng ta không nên hiểu quyết định là một cái mà cứ cắm đầu cắm cổ làm cái gì, nhất quyết làm cái việc gì là quyết định. Cái đó không phải là ba la mật quyết định. Cái đó gọi là làm liều. Rất nhiều người làm liều, liều lắm, rất liều mạng. Làm là cứ thế làm, chẳng ai ngăn cản được. Hoặc có một loại người khác như thế, gọi là những người cứng đầu, tâm tình rất là cứng rắn. Khi anh đã quyết định một việc gì, thậm chí anh biết là sai, nhưng mà anh cứ phải theo. Thầy có mấy người học trò, có bố mẹ, bố làm trong quân đội cấp cao, mà những người trong quân đội thường tính tình và cứng rắn ghê lắm, quen ra lệnh cho lính rồi, về nhà con cái, vợ con là phải răm rắp, cũng phải ra lệnh, quân lệnh như sơn. Nhà những người ấy, tính tình họ rất là cứng, cứng và cái chấp thủ của họ rất là mạnh, cái định kiến của họ rất là mạnh. Khi họ quyết định rằng cái việc này là tốt và con mình phải đi theo, là họ sẽ tìm một cách, kể cả rất tình cha con, để cho ép mình, con mình bằng được và đi theo cái mình mong muốn. Mà chưa chắc cái đấy đã là đúng, chưa chắc cái đó đã là phù hợp với con mình. Nhưng bởi vì cái sự định kiến quá mạnh, cái tâm tính nó quá cứng cỏi, thế nên là con người ta làm một quyết định rất là mạnh mẽ như thế. Cái đó gọi là cứng đầu, cái đó không phải là ba la mật quyết định. Có có rất nhiều người tính tình cứng cỏi như thế, và những người tính tình cứng cỏi như thế rất là khó tu. Trong tăng luật Đức Phật có nói đối với những vị sa di, vị sư mới tập tu, thì một trong những cái điều mà có thể trục xuất sa di là sa di ấy là cứng đầu không nghe lời thầy. Những người cứng đầu không nghe lời này là những người mà không thể nào giáo dục được. Này, chúng ta cứ thấy người đó cứng đầu, chúng ta bảo ồ ông này có ba la mật quyết định. Đúng. Người có trí tuệ là người ta không bao giờ chấp vào cái quyết định của mình. Người ta có sự quyết định, nhưng mà người ta sẵn sàng thay đổi đó khi mà người ta thấy nó là sai lầm. Còn người bình thường họ không có cái đó. Khi họ quyết cái gì họ cứ cắm đầu bấm cổ đi theo, mặc dù có rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng là cái quyết định của mình sai lầm, nhưng mà bởi vì sự dính mắc và cái tôi ngã và sự đồng hóa với nó đó, nên người ta sống chết thì người ta cũng phải làm. Cái đó không phải là ba la mật quyết định, cái đó là thiếu trí tuệ, cái đó là nạn nhân của phiền não, nạn nhân của chính những cái tính tình cứng cỏi của mình và sự cố chấp của mình. Sự cố chấp nó khác với cả ba la mật quyết định. Con người ta cố chấp rất là nhiều. Ở trong kinh có rất nhiều mà rất nhiều ví dụ nói về cái ba la mật quyết định này. Chẳng hạn như là cái mà thấy rõ nhất là Đức Phật. Khi Đức Phật mà đến gốc cây Bồ Đề ở Bồ Đề Độ Tràng ấy, sau 6 năm khổ hạnh là không đi đến đâu cả, thì ngài mới từ bỏ cái sống khổ hạnh ăn uống trở lại, và ngài tìm đến cái cội cây Bồ Đề ở chỗ Bồ Đề Độ Tràng. Nơi đó rất là đẹp, trước mặt là dòng sông Lê Liên Thiền, và ngài ngồi đó, và ngài đến đó, và sau khi độ cơm 49 bát cơm của một cái tiến nữ ở làng gần đó cúng dường, thì ngài mới quyết định. Quyết định là cái câu đó trong kinh nghe rất là hùng hồn, rất là đầy nhiệt huyết. Dù cho máu ta khô cạn, ta chỉ còn da và gân và xương, nhưng mà ta sẽ không có rời khỏi chỗ ngồi này trước khi đạt được cái mục đích tối hậu của mình. Một quyết định vô cùng sắt đá như thế, dù có chết đi, dù máu khô cạn, chỉ có da với gân xương mà chưa đạt được đến cái mục đích tối hậu giải thoát của mình, nhất quyết không rời khỏi cái chỗ ngồi đó. Quyết định mạnh mẽ vô cùng như thế. Và sau đó Đức Phật ngồi đó, Đức Phật hành thiền suốt đêm mà đắc đạo. Nếu mà không có quyết định đó thì rất là khó, bởi vì trong cái đêm đó là như trong kinh đó là ma vương là đến quyến rũ ngài rất là nhiều, và dùng những hành động khủng bố các thứ để mà đe dọa ngài các thứ. Mà nhờ có cái ba la mật quyết định đó, nó tạo được sức mạnh vô cùng lớn, không bao giờ rời khỏi cái bộ đoàn này trước khi đắc ngộ, dù có chết. Bởi vì cái quyết định quá mạnh, cho nên là tất cả những cái gì nó đến nó phá hoại là đều bị Đức Phật là đánh bại hết, và Đức Phật giác ngộ. Thành ngày xưa khi mà lần đầu tiên đọc cái đoạn kinh đó là cũng là rất là động tâm, rất là khâm phục, vô cùng khâm phục quyết định cách mạnh mẽ như thế thì đắc đạo chắc mình cũng có khả năng làm được. Gấp sách vào ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu dù cho máu ta khô cạn chỉ còn da gân và xương, trước khi đắc đạo ta không thể nào rời khỏi cái chỗ ngồi này. Bắt đầu ngồi im rồi khoảng 5 phút nó bắt đầu thấy hình như là máu bắt đầu nó khô cạn. Chờ mãi chẳng có gì xảy đến cả. Câu chuyện rất là buồn cười, nhưng mà về sau thầy biết là rất nhiều người cũng như thế. Có một số người ở bên phương Tây khi gặp cũng kể cũng như thế. Lần đầu tiên đọc như thế, bắt đầu đọc kinh Phật nghe thấy hay quá nhỉ. Thì cũng gấp sách lại cũng nguyện như thế, ngồi cũng được 5-10 phút. Cái ba la mật quyết định ấy, hầu hết những vị thánh tăng, những cái bậc vĩ nhân ấy, đều là những người có cái tính quyết định rất là mạnh, vô cùng mạnh. Nó trở thành một nét tính cách. Ngài Xá Lợi Phất là một người mà cũng có cái tính quyết định rất là mạnh mẽ. Ngài có cá tính rất là hay. Có nhiều câu chuyện về ngài nghe rất là buồn cười. Có một chuyện là ngài sinh ra trong một gia đình triệu phú mà. Nhà có mấy anh em ấy là về sau đều bỏ nhà đi tu và đắc quả A-la-hán hết. Nhưng mà bà mẹ là theo đạo Bà La Môn nhất quyết không tin, không ai có thể độ được. Mãi đến khi ngài Ngài sắp mất, sắp nhập diệt thì Ngài về nhà Ngài mới độ được cho mẹ Ngài. Thì bởi vì sinh ra trong một gia đình anh cả, trong cả một cái gia đình triệu phú như thế, Ngài rất sung sướng. Thì hồi bé là mẹ Ngài là thường hay làm các loại bánh cho Ngài ăn. Ngài rất thích ăn cái loại bánh đó, thích nhất. Nên từ ngày đi xuất gia thì thỉnh thoảng Ngài cũng được ăn, nhưng mà nó không được thường xuyên như là thời còn ở nhà. Thế có một lần ấy thì có một vị thí chủ mới đến chùa, thế mới cúng dường cho tất cả các vị sư, mỗi vị một cái phần bánh, mà đúng cái loại bánh mà Ngài thích đó. Thế Ngài ăn, Ngài ăn hết cái phần của Ngài rồi. Thế có một vị sư thì không biết ông đi đâu, có việc gì ấy. Đến gần 12 giờ, đến gần ngọ là không thấy ông về. Sắp quá ngọ rồi, ông không về thì cái đồ này cũng phải bỏ đi, quá ngọ không ăn được nữa. Thế Ngài mới nghĩ rằng thôi đằng nào cũng bỏ đi, ông cũng không về, sắp quá ngọ rồi, thì thôi ta ăn nốt cái phần ăn này, đúng là bánh Ngài thích. Thế là Ngài ăn. Ngài ăn xong thì ông kêu về không thấy phần của ông đâu. Mặc dù quá ngọ rồi không thấy phần ông đâu, ông tức quá ông chửi lên. Ông làm ầm ĩ lên, ầm ĩ cả chùa lên. Nói là Ngài Xá Lợi Phất là người ăn tham, ăn trộm, ăn mất phần của ông ấy, ăn mất phần bánh của ông ấy. Chuyện làm ầm ĩ lên, và cuối cùng là Ngài, mặc dù không phải lỗi của Ngài, bởi vì đằng nào nó cũng bỏ đi mà. Thế nhưng mà Ngài từ cái việc này mà Ngài thấy rằng Ngài mới suy xét tại sao lại như thế, tại sao có việc này xảy ra. Ngài không trách cái người đó. Các bậc thánh tăng là những người mà tuyệt vời như thế. Ngài không trách cái người mà mắng chửi Ngài là ăn tham. Ngài cũng không tự trách mình nữa, mà Ngài mới quan sát nhân duyên tại sao mà câu chuyện này xảy ra. Thì Ngài mới quan sát mà Ngài mới thấy một cái điều rằng là cái việc này xảy ra là bởi vì, chính là bởi vì cái món ăn này. Bởi mình thích cái món ăn này, từ cái thích món ăn này nên mình ăn cái phần ăn của ông ấy. Do vậy thì cái nguyên nhân ở chỗ là do cái thích của mình, thích cái món ăn này. Và do đó Ngài ra một cái quyết định ngay lập tức, là quyết định từ giờ đến cuối đời không bao giờ ăn cái bánh ấy nữa. Và Ngài làm được điều đó. Từ đó cho đến tận khi nhập diệt là không bao giờ Ngài ăn lại cái bánh đó, dù được cúng dường, dù được cái gì nữa. Hay thế đấy, mặc dù là lần khác Ngài có thể ăn, Ngài có thể rút kinh nghiệm từ những bài học đó mà Ngài không mấy nữa. Thế nhưng mà Ngài không làm thế. Ngài quyết định hẳn một cái là không bao giờ Ngài ăn cái bánh đó nữa. Thì quyết định rất là mạnh, cá tính cũng rất là đặc biệt, chặn ngay tận gốc. Khi chúng ta có cái sự quyết định mạnh là chúng ta thường như thế, là một cái việc gì đó có khả năng mà xảy đến nguy hại cho mình, hoặc là có khả năng sẽ lặp lại trong tương lai, thì đó là chúng ta chặn ngay tận gốc, ngay lập tức, thì nó không bao giờ khởi lên được nữa. Trong tạng luật của Đức Phật quy định cũng rất nhiều điều như thế, là Đức Phật chặn ngay tận gốc. Thế nên bây giờ tại sao mà chúng ta đọc lại tạng luật của các vị tỳ khưu, chúng ta thấy vị tỳ khưu qua 227 giới, còn tỳ khưu đi có hơn 300 giới. Và rất nhiều giới chúng ta đọc là chúng ta cũng hiểu tại sao có cái giới này, nghe chẳng liên quan gì cả. Chẳng hạn bên tỳ khưu ni là có một cái giới là cấm các tỳ khưu ni không được ăn tỏi. Rất nhiều người mà không hiểu, không học hành đầy đủ thì người ta không hiểu, người ta nghĩ hay là tỏi là có vấn đề gì, ăn tỏi có mùi, hay là ăn tỏi nó kích động những cái tâm lý bất thiện trong người, hay là cái gì gì đó. Nhưng mà khi đọc kỹ ở trong kinh, trong tạng luật thì mới thấy rằng cái lý do mà Đức Phật chế ra là các vị tỳ khưu ni không được ăn tỏi là như thế này. Ngày xưa có một vị tỳ khưu ni rất là béo, rất là mập, tên là Thunananda, tức là bà mập. Thế cô này rất là xấu tính, rất là tham. Thế cô này có một lần cô ấy đến xin tỏi ở một cái nhà của ông Phật tử trong làng. Thế ông Phật tử mới chỉ ra cái ruộng tỏi ở đấy, tỏi ở đấy xin sư cô cứ ra mà lấy, tôi xin cúng dường. Thế là bà ấy ra, bà ấy vặt sạch cả một cái ruộng tỏi mang về chùa. Thế hôm sau ông Phật tử ông ra ông thăm ruộng tỏi thì ông thấy mất sạch cả cái ruộng tỏi rồi. Thế biết rằng là cái bà đi quy kia, bà ấy được ông mở lời là bà ấy thu hoạch cả cái ruộng tỏi mang về. Thế là ông mới đến phòng mới làm ôm lên, ông mới chê trách tỳ khưu ni gì mà ăn tham như thế, tỳ khưu ni gì mà lấy hết cả cái ruộng tỏi của người ta. Đấy là chuyện bắt đầu mới đến tai Đức Phật. Từ đó Đức Phật mới ra một quy định, Đức Phật không bảo là quy định là từ lần sau sinh tỏi là chỉ được lấy mấy nhánh mấy nhành gì đâu, mà Đức Phật cắt ngay tận gốc, cấm tiệt điều này thì quý vị không được ăn tỏi. Đấy, thế thành ra một cái giới là không được ăn tỏi. Khi người ta không quyết định nổi thì phải để giới luật quyết định thôi. Con người chúng ta cũng thế, có rất nhiều việc để chúng ta phải sử dụng, phải trau dồi các bạn quyết định. Thì ví dụ một cái việc gì mà nó quyến rũ chúng ta quá, nó làm chúng ta làm những hành động bất tiện nhiều quá, thì chúng ta cắt ngay tận gốc và có sự quyết định. Chẳng hạn mỗi ngày chúng ta dành 4-5 tiếng đồng hồ trên internet cai mãi không được, bây giờ cứ đến hỏi thầy làm sao mà cai được internet, dám quyết định ngay mang ngay máy tính đi bán. Mang ngay máy tính đi bán và cắt ngay cái thuê bao internet, thế là nó giúp mình quyết định gì, đúng không? Rất là dễ dàng. Còn nếu mà anh cứ để cái máy tính đó còn internet đó rất là khó cai, và anh rất mất rất nhiều thời gian và công sức vào những việc tầm phào vô ích. Nên internet mà kiểu như thế nào cũng phạm giới đấy, nó gọi là cái phạm giới là làm những việc vô ích đấy. Cắt ngay tận gốc. Nếu mà chúng ta có ba la mật mạnh thì chúng ta cắt ngay, như bắt chước như ngày Xá Lợi Phất, là nhìn ra nguyên nhân gì mà chúng ta là bị chìm đắm trong internet như thế. Nó nhìn nguyên nhân là do, chắc chắn là do cái máy tính này. Quyết định từ nay đến cuối đời chúng ta không bao giờ sử dụng máy tính, không bao giờ nhìn cái máy tính nữa, thì chắc chắn là không bao giờ phải sợ là nghiện internet trở lại. Có rất nhiều việc như thế, chúng ta tập quyết định từ những việc nhỏ nhất. Chẳng hạn như là có một vị sư ở bên Tích Lan ấy, vị đại trưởng lão hồi xưa là vị có một quyết định như thế này này. Kể từ ngày xuất gia là vị quyết định là bất cứ việc gì vị cũng phải làm một cách chánh niệm, làm một cách rất từ từ chậm rãi và chánh niệm. Vị ra một cái quyết định mà rất là mạnh mẽ như thế, và hầu như cả cuộc đời là vị làm y như thế, không có một hành động nào mà làm mà không có chánh niệm, không làm một cách chậm rãi và cẩn thận. Nên có một lần khi mà các học trò đến nói chuyện với ngài thì thấy ngài đưa tay cầm lấy nước, đưa tay lên uống xong thế nào lại thấy ngài để tay để lại xuống, rút tay về và bắt đầu lại đưa tay lại một cách từ từ chậm rãi và cầm lấy nước lên lại lần nữa. Thì các học trò mới rất ngạc nhiên hỏi bạch ngài tại sao mà ngài lại phải đưa tay lại như thế. Thì ngài mới trả lời rằng ấy là thầy đó có một quyết định là làm bất cứ việc gì cũng phải làm trong chánh niệm, mà làm một cách chậm rãi trong chánh niệm. Cái hành động vừa rồi của thầy là hơi nhanh, do vậy nên thầy bắt thầy là phải làm lại cái hành động đó. Quyết định đến mức như thế, và do cái quyết định đó nên vị rất là tinh tấn và đắc đạo quả. Cũng có một vị trưởng lão khác là quyết định là như này: bất cứ khi nào có một cái suy nghĩ bất thiện khởi lên trong đầu, là dù đang ở chỗ nào, dù đang đi trên đường ở chỗ nào, vị cũng phải đứng lại tại chỗ, và cho đến khi cái ý nghĩ bất thiện đó hoàn toàn biến mất khỏi tâm thì vị mới đi tiếp. Quyết định rất là mạnh mẽ và vị quyết tâm làm cái điều đó. Thế dân làng ở đấy thấy rất là buồn cười, không biết vị này cứ thấy vị đang đi tự nhiên dừng lại mãi thanh quanh, đi một đoạn không tự nhiên lại dừng lại, đến ngã ba dừng lại rất là lâu mới đi từ làng về chùa. Người ta bảo hay là vị này già rồi, đáng trí không nhớ đường, không nhớ đường gì. Nhưng mà không phải, là vị ấy là quyết định như thế, bất cứ khi nào có một cái suy nghĩ bất thiện khởi lên là đứng ngay tại chỗ, dù nắng chang chang đang giữa đường cũng đứng ngay tại chỗ, bao giờ nó hết thì mới đi tiếp. Một quyết định nó mạnh đến mức như thế, và nhờ quyết tâm mạnh như thế mà vị ấy tu hành và đắc đạo quả. Là chúng ta có dám quyết định như thế không? Chúng ta dám quyết định như thế chắc chúng ta chẳng dám đi đâu cả, tâm bất thiện nhiều quá. Em có một cái gương gọi là quyết định nữa, là có một vị sư bị quyết định như này: trong thời gian độc cư ở đây là ta không nói một lời nào, để ta hoàn toàn toàn tâm toàn ý trọn vẹn vào trong việc thực hành pháp. Vị ở một cái chòi ở bên sông, bên bờ sông nó hàng ngày đi khất thực, trong 3 năm liền vị không nói một lời nào. Dân làng ở đấy cứ nghĩ là vị sư này bị câm. Nó có một cái cô là cô quyết tâm, cô tìm hiểu xem có phải vị sư này câm thật hay không. Hôm mà vị sư đi khất thực đến nhà cô đó, cô ấy bắt đầu cúng dường cơm vào bát, bình bát của ngài. Cô cố tình cô múc đầy tràn, rơi xuống đất vẫn cứ tiếp tục múc, Thì đến lúc đó thì vị sư kia mới che lại, mới nói rằng đủ rồi. Nói đúng một câu, 3 năm nói đúng một câu là đủ rồi. Và lúc đó thì dân làng mới biết là vị sư này là không hề câm, mà vị có một cái quyết tâm rất là mạnh mẽ. Cái quyết định trong tâm là hoàn toàn không tịnh khẩu để mà tập trung vào tu tập. Là bởi vì cái quyết định mạnh mẽ như thế nên sau 3 năm sống ở cái chòi nghệ của sông đó thì vị đắc quả là hắn. Và có một cái bài kệ được ghi trong cái Trưởng Lão Tăng Kệ. Ở trong kinh có rất nhiều cái rất nhiều cái ví dụ để cho thấy những cái sự quyết định mạnh mẽ của các vị thánh tăng. Ở trong cái 13 pháp đầu đà của các vị sư mà tùy chọn để có thể thực hành ấy, thì có một cái pháp rất là khó, đó là ngồi mà không nằm. Hạnh đầu đà ngồi mà không nằm, cả đời ngồi. Thầy của ngài Ujjatika là ngài Tăng Phú Lu, thực hành cả cuộc đời là ngồi không như thế, ngủ ngồi. Một quyết định cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng chúng ta thỉnh thoảng thọ một đêm đầu đà, cả năm thọ một đêm, gật lên gật xuống, thậm chí còn trốn ra một góc này mà nằm, ngồi không nổi. Mà trong khi đó nếu quyết định cả một cuộc đời không bao giờ nằm, kinh khủng không? Khi ngài Ujjatika đến mà tu với ngài Tăng Phú Lu là được phát cho một cái ghế, một cái bàn nhỏ để đúng hơn, nó chỉ ra một gốc cây đó, cái nơi đó là nơi cư trú, và cái bàn đó là cái giường, bàn nhỏ vừa ngồi đủ kiết già như này thôi. Và bắt đầu thực hành hạnh đầu đà là không nằm. Ngài không nằm như thế suốt 30 năm, mấy chục năm. Khi lớn tuổi già yếu, ngài bị bệnh về cuộc sống thì ngài mới phải không thể nào ngồi được nữa, hạnh mới phải chịu. Thấy cái quyết định cũng mạnh. Chúng ta quyết định có một đêm mà chúng ta không quyết định nổi, nữa là quyết định cả cuộc đời. Có rất nhiều cái sự quyết định như thế thì chúng ta mới thấy rằng đối với tất cả những người mà thật sự thành đạt trong con đường tu tập hay trong bất cứ cái gì, là cái quyết định là cái không thể nào thiếu được, là một cái nét tính cách không thể nào thiếu để cho người đó thành đạt trên cái đường tu tập. Xuất gia cũng là một cái quyết định, một quyết định rất lớn, đúng phải không? Đấy là cái người thực sự xuất gia, chứ không phải xuất gia vì những lý do này nọ, xuất gia vì chán đời, xuất gia vì vợ bỏ, xuất gia vì thất tình, hay là vì ham danh lợi hay cái này kia, mà là thực sự xuất gia vì đức tin ấy. Nó còn một cái quyết định rất là mạnh. Nó không phải những gì, những cái động cơ kia nó thúc ép, mà hoàn toàn do bản thân mình. Và đó là một quyết định rất là mạnh, bởi quyết định đó là một quyết định cả một cuộc đời. Nếu mà không mạnh thì không thể làm được. Nếu mà quyết định một việc gì đó chúng ta làm trong một vài ngày, một vài tháng, một vài năm thì chúng ta còn quyết định dễ. Nhưng mà quyết định cả một cuộc đời là chúng ta vô cùng băn khoăn, rất là khó. Tại sao cuộc đời xuất gia nó khó như thế? Khó lắm. Bây giờ bảo ai mà dám từ bỏ tất cả mọi thứ trong cả một cuộc đời, cực kỳ khó. Chúng ta có thể bỏ vợ bỏ con ở nhà một ngày, một đêm chúng ta ra đây hành thiền cũng tương đối khó rồi nhá. Vài ngày nó bắt đầu là cũng khó hơn rồi. Nên nữa là chúng ta phải quyết định bỏ cả một cuộc đời, không còn là gì của mình nữa. Nó khó đến mức nào, cái mức độ quyết định nó phải mạnh đến mức như thế nào, nó vô cùng mạnh mẽ. Ngày xưa có một lần, hồi còn chưa xuất gia, từ lâu lâu lắm là phải đến năm chín mấy, có một lần thầy nhìn thấy một cái bức hình rất là động tâm như thế này. Bức hình chụp một cái đền Angkor Wat của Campuchia, chụp từ nghiêng này và có cái bậc thang lên thềm. Trong đó có mấy vị sư mà đi cái bậc thang đó, đi lên trên cái thềm của cái đền Angkor Wat ạ. Bức ảnh rất là đẹp, postcard, một cái postcard rất là đẹp, lớn. Nhưng mà hay nhất là cái câu ở bên dưới, cái câu tiếng Anh là A journey of a lifetime, tức là hành trình của cả một cuộc đời. Đúng, thực sự cái bức ảnh nó thể hiện rất rõ cái đó là cái hành trình của cả một cuộc đời. Về mặt cái đen thì đấy là một cái hành trình, là các vị sư đang đi để đến cái chùa, đến cái đền Angkor Wat đó, và đang bước chân lên thềm. Về mặt nghĩa bóng đằng sau là chúng ta thấy đấy là một cái hành trình của cả một cuộc đời rồi. Người ta dành cả một cuộc đời để đi trên con đường tâm linh đó. Đó là hành trình cả một cuộc đời. Và cái hành trình đó nó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh về mặt tâm linh. Nó đòi hỏi có sự quyết định vô cùng mạnh mẽ. Ở trong cuộc đời xuất gia, nếu mà không có sự quyết định, không thể nào sống cuộc đời xuất gia. Cuộc đời xuất gia nó có rất nhiều thứ vô cùng khó khăn, Nếu mà không có cái tâm quyết định mạnh mẽ, rất là khó sống cuộc đời xuất gia. Sống cuộc đời xuất gia thật sự chứ không phải là sống cuộc đời xuất gia mà nửa đạo nửa đời đâu. Có những người có ba la mật từ quá khứ thì họ vốn sinh ra đã có cái sự quyết định mạnh mẽ, nhưng mà đa phần chúng ta không phải là những người như thế, thì chúng ta phải tập quyết định, tập vun đắp với ba la mật quyết định từ những việc nhỏ nhất. Nếu mà không biết quyết định thì thầy có thể gợi ý cho quyết định từ giờ cho đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay. Trước khi ngủ bao giờ chúng ta cũng phải thư giãn và chánh niệm cho đến tận lúc ngủ chẳng hạn thế. Hoặc quyết định ngày nào chúng ta cũng phải dậy sớm, hoặc quyết định mỗi ngày chúng ta nhất định phải dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ để hành thiền. Có rất nhiều quyết định như thế. Hoặc những quyết định nhỏ hơn, mỗi khi mở cửa nhất định phải có chánh niệm. Có thể mình có thể mất chánh niệm lúc khác, nhưng mà mỗi khi mở cửa mình quyết định rất là mạnh mẽ trong đầu, mỗi khi mở cửa nhất định mình phải mở cửa một cách chánh niệm. Khi mình quyết định mạnh như thế là mỗi khi nhìn thấy cái cửa là tự động cái đó nhắc mình ngay chánh niệm, bởi vì mình đã tự hứa với mình đã quyết định ở trong tâm mình là mình mở cửa một cách chánh niệm rồi. Nó nhắc mình rất là nhiều, chính vì những cái sự quyết định nho nhỏ như thế nhưng mà nó giúp cho chúng ta tu tập rất là tốt. Có những thời gian thầy quyết định không để một bước chân, một hơi thở nào trôi qua mà không có trách nhiệm. Thầy viết một cái câu đó, dán ngay ở trong phòng, đi ra đi vào nhìn thấy. Không có một bước chân nào bước đi mà không có trách nhiệm. Và thầy nhận thấy mặc dù cũng có lúc mình có chân đi thất niệm, nhưng mà nó nhắc mình rất là nhanh, bởi vì quyết định mình rất là mạnh. Khi đi khất thực các thứ là tự động nó tâm nó ở bước chân. Đi bất cứ chỗ nào, khi chỉ cần nhấc chân cái đi bước là chánh niệm nó ngay ở bước chân rồi, là nó luôn luôn các cảm giác trên chân nó hiện rõ rồi. Đó, bởi vì mình quyết định rất nhiều lần như thế, nó mạnh mẽ thế nên là nó trở thành tự động. Và phải tính đến hàng ngàn giờ đi kinh hành với một quyết tâm như thế thì nó trở thành tự động, bất cứ khi nào nhấc chân bước đi là tự nhiên là tâm ở ngay bước chân rồi. Tất nhiên là phải một thời gian rất dài, tính ra phải hàng ngàn giờ, nhiều ngàn giờ đi kinh hành như thế, nó trở thành một cái thói quen. Trong cuộc sống tu tập chúng ta phải tập quyết định rất là nhiều, chúng ta phải chủ động vun bồi cái ba la mật quyết định đó. Giữ giới cũng đòi hỏi sự quyết định, chúng ta tập quyết định, chúng ta quyết định từ nay trở đi chúng ta không bao giờ phạm giới này nữa. Mỗi khi mà chúng ta phát hiện ra mình phạm giới, chúng ta quyết định từ nay trở đi mình không bao giờ phạm giới này nữa. Có thể là sau mình vẫn phạm, thế nhưng mà cái quyết định đó nó nhắc nhở mình. Và lần sau mà mình phạm mà mình nhớ được quyết định đó thì cái quyết định đó nó sẽ mạnh thêm một chút. Cái quyết định ấy, một cái đặc tính tâm của chúng ta là một cái tâm nào được lặp đi lặp lại nhiều lần thì sức mạnh của nó sẽ được tăng cường. Sức mạnh nó tăng cường, cứ lặp đi lặp lại thì lần lặp lại thứ hai nó sẽ tăng cường sức mạnh hơn lần thứ nhất, lần thứ ba mạnh hơn lần thứ hai. Chính vì thế nên mới có sự tập. Một cái tâm quyết định mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái sức mạnh của quyết định nó tăng dần lên, và lần sau chúng ta sẽ thấy quyết định dễ hơn rất là nhiều. Khi ngồi thiền thế, chúng ta cơn đau này là chúng ta quyết định này. Chúng ta không đầu hàng ngay lập tức trước cơn đau này, chúng ta đợi cho đến khi mà cơn đau này đi qua, nhất định phải đợi thôi, cho đến khi mà đi qua hẳn cơn đau này chúng ta mới xả thiền chẳng hạn như thế. Đấy là một sự quyết định. Hoặc thậm chí có những quyết định như thế này, trong một thời gian nhất định nào đó thì chúng ta không xả thiền. Tùy từng lúc mà chúng ta có thể quyết định như thế. Tất nhiên là nó không tạo lên cho mình sự căng thẳng quá mức thì chúng ta có thể quyết định như thế. Để làm sao? Để chúng ta rèn luyện cái sự quyết tâm của mình. Bởi vì cái quyết định mạnh nên chúng ta sẽ có sự tự chế mạnh. Tự chế tức là nó sẽ giúp cho chúng ta có khả năng là giữ giới, và tự chế nó cũng là sự không dễ ruôi, nó là sự tinh tấn, nó bắt nguồn từ sự quyết định. Chúng ta quyết định chúng ta không mắc lại lỗi lầm này nữa, đó là sự tự chế. Chúng ta quyết định chúng ta không dễ ruôi nữa. Rất nhiều quyết định chúng ta phải ra hàng ngày. Đây là chúng ta nói về ba la mật quyết định, những cái phẩm chất quyết định của tâm mình, chứ không nói về cái chuyện mà làm thế nào để quyết định đúng. cái làm thế nào để quyết định đúng thì nó thuộc về phạm số khác, nó là lĩnh vực của trí tuệ. Do vậy nên khi chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của ba la mật quyết định thì từ giờ trở đi chúng ta sẽ chủ động làm việc đó. Chúng ta chủ động vun bồi ba la mật quyết định bằng cách là chúng ta ra một quyết định nho nhỏ nào đó dễ làm trước tiên, và chúng ta kiên quyết làm bằng được. Lần thứ hai chúng ta ra quyết định, lần thứ nhất chúng ta đã thành công thì lần thứ hai quyết định nó sẽ mạnh hơn và chúng ta sẽ làm dễ hơn. Chẳng hạn là khi ăn thì chúng ta phải giảm tốc độ lại. Trước khi chúng ta ăn rất nhanh, bây giờ mà bởi vì ăn nhanh thì chúng ta không chánh niệm được. Bây giờ chúng ta ra một quyết định, bây giờ ăn là chúng ta phải giảm tốc độ lại một nửa so với bình thường. Quyết định như thế đi. Và ngay từ buổi sáng ngày mai chúng ta bắt đầu thực hiện ngay quyết định đó. Quyết định thật mạnh rồi. Và mỗi quyết định mạnh là chúng ta phải nhắc thầm trong tâm. Ví dụ như thế này: tôi quyết định từ nay trở đi sẽ ăn, tốc độ ăn sẽ giảm đi một nửa. Nhắc lại 3 lần là một cách rất là trang trọng, một cách rất là cung kính, một cách rất là thành tâm. Là như thế: tôi quyết định từ nay trở đi sẽ ăn trong chánh niệm, ăn chậm hơn bình thường, không ăn nhanh như xưa nữa. Nhắc lại 3 lần như thế. Có thể đến trước tượng Đức Phật mà chúng ta quyết định như thế, có Đức Phật chứng minh. Khi chúng ta có quyết định như thế thì khi ăn chúng ta sẽ không dám ăn nhanh nữa. Cái tâm quyết định nó mạnh, nó sẽ ngăn cản chúng ta, nó sẽ cho nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã ăn nhanh rồi, chúng ta đã quyết định thế nào. Và cái đó nó làm cho chúng ta tinh tấn rất nhiều, chánh niệm phát triển rất là mạnh. Hoặc là chúng ta quyết định sửa những thói xấu của mình, có những cái thói xấu mà nó rất là có hại, chẳng hạn như thói xấu lên internet, hoặc là giết thời gian, hoặc là đi chơi đi bời một cách vô ích, thì chúng ta quyết định. Đừng có quyết định được lớn vội, đừng có bắt chước quyết định là dù cho là máu khô vẫn ngồi cho đến khi giác ngộ, đừng có quyết định những quyết định quá sức như thế, mà chúng ta quyết định những việc rất là nhỏ thôi. Chẳng hạn như chúng ta trước nay mỗi ngày chúng ta dành 4 tiếng đồng hồ để chơi internet, chúng ta quyết định trước hết là quyết định mỗi ngày chỉ được dành 2 tiếng, tối đa là 2 tiếng đồng hồ trên internet. Từ từ đã, chứ đừng có ngay lập tức mà bán máy tính đi, bán đi hôm trước rồi hôm sau chịu không nổi lại đi mua về. Chúng ta chưa đủ sức quyết định đấy, như thế để chúng ta biết sức của mình. Trước hết là giảm ra đã. Trước hết là bây giờ mỗi một ngày tôi quyết định, mỗi một ngày tôi không được dành quá 2 tiếng đồng hồ trên internet. Cái ra sau một thời gian chúng ta lại quyết định thêm, mỗi một ngày tôi không được dành quá 1 tiếng đồng hồ trên internet. Quyết định dần như thế. Hoặc là tôi quyết định từ nay trở đi tôi sẽ không xem tivi. Vợ con xem mà kệ, nhưng mà tôi sẽ không đi bật tivi mà tôi xem. Tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tôi quyết định những việc như thế. Có rất nhiều việc mà chúng ta thực ra cũng không đến mức nó phải đến mức mà chúng ta phải sửa mạnh đến mức như thế. Nhưng mà chúng ta làm là bởi vì nó tăng cái tính cái ba la mật quyết định của mình. Giới luật có rất nhiều điều giới, là thậm chí nó chỉ phù hợp với cái thời Ấn Độ chứ không phải thời bây giờ. Thời Ấn Độ cách đây 2500 năm chứ không phải bây giờ. Giống như là như thầy vừa nói là cái giới không ăn tỏi đấy vừa nói. Thế nhưng mà tại sao mà chúng ta vẫn cứ phải giữ? Mà ngày xưa thầy rất là thích giới luật. Khi hồi mới tu là thầy vô cùng là giữ giới rất là nghiêm chỉnh, mà rất là thích thú giữ từng những điều nhỏ nhặt nhất, tí thôi. Là bởi vì đó cũng là một cách để mình bắt đầu trau dồi các ba la mật quyết định. Mình quyết định là mình sẽ giới một cách, giữ giới một cách nghiêm chỉnh. Mình sẽ quyết định là từ những điều nhỏ nhặt nhất, giống như là Đức Phật nói là mình cũng không bao giờ coi thường những điều nhỏ nhặt nhất. Chính cái điều quyết định đó nó làm cho mình tỉnh giác rất là nhiều. Nó làm cho mình sống một cách hoàn toàn không dễ nuôi. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ nghĩ rằng ồ có gì đâu, cái này rất là nhỏ nhặt mà, chẳng chết ai cả, chẳng ai biết cả. Nếu mà chúng ta cứ theo cái chiều hướng đó thì chúng ta sẽ dễ nuôi rất là nhanh, và cuộc sống của chúng ta là không bao giờ tốt đẹp được. Thế nhưng mà dù việc nhỏ nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà chúng ta cũng vẫn quyết định. Chủ yếu nó để cho chúng ta tăng trưởng được cái sức mạnh của sự quyết định. Đó là cách mà chúng ta rèn luyện cái ba la mật quyết định. Các ba la mật khác cũng tương tự như thế. Đa phần chúng ta đều thiếu ba la mật hết. Chứ còn nếu mà đủ ba la mật thì chẳng ngồi đây nữa đâu, thì xuất gia từ lâu rồi. Do vậy nên chúng ta tu, cách tu chúng ta là, một là chúng ta sử dụng những cái tiềm năng, những cái ba la mật mình đã tích tụ được từ trước nay, không biết là nhiều hay ít, nhưng mà chắc chắn là chúng ta đã có. Nếu không có thì chúng ta không có mặt ở đây. Chúng ta có ba la mật, và chúng ta bây giờ một là chúng ta sử dụng những cái ba la mật cũ đó, biến cái tiềm năng đó thành sự thật, thành sức mạnh thật sự bằng cách tu hành giới, hành thiền. Bên cạnh đó chúng ta tiếp tục là phát triển thêm các ba la mật đó. Phát triển bằng cách nào? Cũng giống y hệt như là đầu tư. Chúng ta làm ăn, chúng ta đầu tư, chúng ta có một số tiền và chúng ta đầu tư vào một cái gì đó. Trong quá trình đầu tư đó, số tiền sẽ được nhân lên. Trong lúc chúng ta làm việc, chúng ta đầu tư và chúng ta nhân nó lên. Nhân đó, sau khi được một cái khoản nào đó, chúng ta lại dùng toàn bộ số tiền đó, chúng ta đầu tư vào một nơi nào đó nữa, chúng ta lại làm việc và nhân cái khoản đó lên nữa. Thì cũng y hệt như thế, cái ba la mật của mình nó là một cái khoản mình có từ cái trước mình để lại không biết có bao nhiêu. Bây giờ là mình bắt đầu mang nó vào đầu tư bằng cách là chúng ta bắt đầu tu tập. Trong quá trình tu tập là chúng ta tiếp tục nhân nó lên nhờ vào chánh niệm. Nên chúng ta biết phát triển các cái tiềm năng của mình một cách chủ động, chứ không phải để cho người khác quyết định. Và do đó, đó là cái quá trình mà chúng ta nhân dần nó lên, nhân dần nó lên, và khi có đến đâu thì chúng ta lại tiếp tục là sử dụng đến đấy. Thế nên là tại sao mà có những người mà cứ cắm đầu cắm cổ hành thiền rất lâu chẳng đi đến đâu cả, ở mãi trong chùa mãi cũng chán, chán đến mức bắt đầu xoay ra đi học đi hành, hoặc làm cái này làm cái kia, hoặc hành thiền rất lâu nhưng mà chẳng tiến được một cái gì cả. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu đi ngoài làm việc này, họ bắt đầu làm việc phước thiện, hoặc đi học, hoặc đi dạy, hoặc là làm những cái việc khác ở trong cuộc sống, bắt đầu là học hỏi thêm, trau dồi ba la mật thêm, thì một thời gian sau quay trở lại thì lại tu rất tốt. Giống như đi ra ngoài tiếp xăng, thêm xăng, kiếm thêm ba la mật. Chúng ta cũng thế, chúng ta là phải tu trong cái điều kiện thực tế, như thế là chúng ta rèn luyện những cái tiềm năng tâm linh của mình bằng dùng chánh niệm. Chúng ta biết cách phát triển nó một cách chủ động, giống như phát triển cái tiềm năng ba la mật, cái quyết định ba la mật của mình. Giống như hôm qua thầy nói là phát triển cái ba la mật chân thật của mình cũng bằng cách đó. Chúng ta phải chủ động. Đối với ba la mật tâm từ cũng thế. Ngày mai thầy sẽ dạy mọi người hành thiền tâm từ. Nên thiền tâm từ không phải tự nhiên mà có, ba la mật tâm từ không phải tự nhiên mà có. Chúng ta phải rèn luyện hàng ngày. Mặc dù mới đầu nghĩ thì chẳng thấy được tâm từ thế nào cả, thậm chí còn thấy tâm sân nữa. Nó giải tâm từ đến cho vợ con, bắt đầu nghĩ đến cái chuyện mà cãi nhau hôm qua là bắt đầu khởi tâm sân lên, chứ không có tâm từ. Nhưng mà không nản, chúng ta hàng ngày làm, rồi dần dần một chút nào đó chúng ta có một chút tâm từ, và chúng ta nhân dần lên. Có ai hỏi không? Ham thích, cái thích đó không phải là tâm tham. Thông thường thì chúng ta chỉ hiểu một cái thích là tham, không phải. Có những người có những cái thích nhất định, nhưng mà đó không phải là tham, đó là sự lựa chọn. Thích món ăn đó bởi món ăn nó hợp với mình và bởi vì do thói quen, chứ hoàn toàn không phải là gì tâm tham ở trong đó. Bởi vì đấy là cá tính của ngài. Cá tính của ngài là rất là mạnh mẽ. Từ những kiếp trước của ngài rất mạnh mẽ cái chuyện đó. Ngài có ba la mật quyết định rất là mạnh mẽ. Nên là ngài từ theo cái quán tính của quá khứ mà ngài quyết định như thế. Cái cá tính của ngài khi mà kể cái chuyện đó ra, Chư Tăng kể cái chuyện đó cho Đức Phật. Phần thứ hai là câu chuyện là như này. Khi Chư Tăng kể cái chuyện đó thì Đức Phật mới nói rằng ấy, không phải bây giờ Xá Lợi Phất mới như thế, mà những kiếp trước Xá Lợi Phất cũng đã từng như thế. Cũng đã từng là một người mà có cái sự rất là kiên quyết trong những cái mà quyết định của mình. Ngày xưa khi mà có một kiếp thì Ngài sinh ra làm con rắn độc. Thế lần đó có ông nông dân không biết thế nào mà chọc phá tổ rắn của Ngài. Ngài mới phi ra là cắn một cái. Thế người ta mang ông nông dân đấy đến cho Bồ Tát chữa. Rồi Bồ Tát đang làm thầy thuốc. Thì Bồ Tát mới nói rằng bây giờ có hai cách. Một ý, là đắp thuốc. Hai ý, là bắt cái con rắn đó, bắt nó hút cái lọc độc ra. Thế khi người ta bắt cái con rắn đó đến Bồ Tát, và Bồ Tát mới bảo là bây giờ một ý, là con rắn này nhờ ngươi hút cái lọc độc ra, không thì sẽ quẳng vào cái bếp lửa. Nếu mà không hút ra thì sẽ quẳng nó vào bếp lửa, thắp sẵn vào cái bếp lửa đó. Là con rắn ngày sau lại vất lúc đó là tự mình bỏ vào bếp lửa, nhất quyết được không bao giờ chịu hút lại cái lọc độc mình đã từng cắn cái người phá tổ của mình. Cái tính cách của Ngài nó mạnh đến mức như thế, mà về sau này đến mức cái bánh này cũng từ giống như thế ra. Cái quyết định rất là mạnh. Một khi mà mình đã làm ra, một khi mà mình đã quyết định cái gì là không bao giờ thay đổi. Tự mình bò vào con lửa, không cần phải quẳng.
Sau khi bò vào con lửa thì bao lâu?
Không, thì Bồ Tát mới tóm cổ kéo lại. Tóm cổ kéo lại và thả đi, và nó đắp thuốc cho ông kia. Đấy là những nét tính cách. Nét tính cách đó kể cả các quả A-la-hán rồi nó không hết. Cái đó nó hơi giống giống với sự cố chấp, nhưng mà nó không phải hoàn toàn là sự cố chấp. Những người mà có tính quyết đoán mạnh mẽ là những người mà một khi mà họ đã quyết định là rất khó có người thay đổi được. Có ai hỏi gì nữa không? Nhưng mỗi người là cũng quyết định cho mình cho ngày mai xem nào. Ngồi nghĩ đi, làm việc nhỏ thôi. Mỗi người nghĩ cho mình một quyết định ngày mai mình sẽ làm việc gì. Quyết định tất cả đi. Người thì dậy đúng bụng, dậy cái là phải dậy ngay, không nằm rốn. Người nào thích thì bảo mai, cả ngày mai đi đôi dép, là để là bao giờ phải ngay ngắn, không bao giờ được phải sọc sạch. Nhỏ thôi. Còn ngày mai thì mình phải ăn chậm đi một chút, chậm bằng một nửa tốc độ bình thường, rất là nhỏ. Ngày mai mình không nói chuyện linh tinh. Có người nào mà quyết định cả ngày mai từ sáng đến tối mình sẽ không thốt ra một lời nào. Quyết định nên rất nhiều thứ, quyết định là những quyết định rất là lợi lạc, mặc dù có thể là nó không là cái gì cả, nhưng mà ít nhất một điều ấy là nó đang giúp cho mình rèn luyện cái khả năng quyết định. Rồi bây giờ mỗi người mà có quyết định xong ngày mai chỉnh pháp, thầy sẽ hỏi xem quá trình thực hiện cái quyết định đó như thế nào. Thôi, hôm nay đến đây mình nghỉ.